cái xả xuất, thành ra xuất thì có năng xuất, xả xuất, năng phân biệt, xả phân biệt, cái năng xả là như thế. Vọng năng sanh khởi làm hạn chế cái tánh giác minh lục tăng toàn kiếp tri kiến vẫn không thêm bớt. Lục tăng tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, dầu hoàn toàn, hoàn toàn nghĩa là mắt tai mũi lưỡi hoàn toàn tốt, lành lẽ tốt đẹp hết, nó có cái kiếp. Và nếu lục căn mình có kiếp, ví dụ như con mắt của mình là có bị, thậm chí là những người người ta hư hết cả hai mắt, thậm chí là có người cái lỗ mũi không có, như trong kinh này nói, cái lỗ mũi không có mà cái tấm lưỡi vẫn không mất, con mắt không có, hai con mũi không còn, nhưng mà cái thấy người ta vẫn còn thấy. Cho nên cái câu này cho mình lực căn toàn khuyết, dầu là hoàn toàn còn nguyên vẹn, hoặc là có hư có khuyết đi nữa, cái tri kiến, cái hiểu biết của cái căn đó vẫn không có thêm mà cũng không có mất. Cái chỗ này là bản thân của mọi người Phật tử chúng ta đều có thể thí nghiệm. Thí nghiệm để rồi mới tìm hiểu được rằng là chúng ta có một cái tri kiến mà không cần phải thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mà chính cái tri kiến đó nó không cần dựa vào mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, mà nó vẫn còn cái tri kiến. Mình học cái đoạn này để ý mà tư duy nó phải làm mắt cho nó không còn mà không được gọi là không thấy, lỗ tai có thể là bị bệnh hoạn gì đó nhưng mà vẫn còn có cái tánh nghe, mỗi lưỡi thân ý cũng đều như vậy, rồi nó có khuyết tật mà cái tri kiến của con người vẫn không có hao hết, không có thêm hết. Thành ra cái đoạn này là phải nghiên cứu bằng kinh nghiệm, bằng bản thân mình. Cho nên là tôi nói cái ví dụ mà tôi nhớ không biết là có một cái vị nhạc sĩ đó, cái tên gì đó, nhạc sĩ trong việc cổ nhạc đó mà, tên ông Văn gì đó không biết, cái ông đó là đuôi á, mà ông đần phải nói rằng là không dễ gì có cái món đần cỡ như vậy. Dầu là người đó còn mắt tay vẫn tốt nữa, lục căn trọn vẹn đó, mà tìm cho được cái món đần mà bằng cái ông mà không có mắt, tóc cũng phải là dễ dàng gì, không có mắt mà tay vẫn bỏ nó vẫn nắm vẫn vun đều đều, và cái thứ đàn công dụng đó giống như cái người mà người có ma toàn diện lực căn mà có khi cũng không tàn được. Thành ra cái tri kiến nó không phải là nó hoàn toàn là nó phát hiện từ, nó biểu hiện từ lực năng. Vì vậy mà lực căn có thể có kiếp, tri kiến vẫn còn nguyên. Ta đọc cái đoạn kinh này. Phật bảo A Nan, sáu căn của ông bị hạn chế là bởi cái tính giác minh nó bị trở thành tham minh giác. Tức là cái tấm giác minh nó lẽ ra thì nó là thanh tịnh bản nguyên, nó mê mông ở trong vũ trụ. Cái tấm giác minh á, tấm giác chân không, tấm không chân giác. Tấm giác là chân không, mà chân không là cái tấm giác minh đó. Cái tấm đó nó lẽ ra nó thanh tịnh bản nguyên, nó trôi biến pháp giới. Nhưng mà bây giờ đây cái tấm giác minh đó nó lại tác động vô mắt tay mũi lưỡi thân ý của ông, thành ra nó trở thành cái năng minh mà để nó sở, để nó phân biệt những cái cảnh giới bên ngoài, thay vì nó bao la vô tận nó trôi biến pháp giới. Bây giờ nó tác động vào trong cái mắt của ông là nó chỉ thành cái thấy, nó tác động vào vô cái lỗ tai của ông nó thành ra cái nghe, tác động vào mũi thành ra cái đó để ngửi thôi. Sau khi cái tánh giác minh lỡ ra nó mênh mông ở trong vũ trụ, cái tánh nó thành tịnh bản nhiên. Tôi nói ví dụ như bây giờ điện ha, điện là hiện giờ trong không gian này đều đầy khắp có điện hết. Nhưng mà khi gì nó tác động vô trong mấy cái túc điện, mấy cái máy điện mà mấy cái dynamo của máy điện á, giờ nó lại phát ra những cái thứ điện mà mình cần dùng đó nè. Thế thì là có thứ điện nó thành ra cái mà để nó hỗ trợ cho công dụng phát âm ra cái tiếng nói, là cái máy micro cam ly. Rồi tưởng tượng đó mà khi nó tác động vô trong cái đèn là nó chỉ có làm cái đèn sáng mà thôi. Rồi nó tác động vô trong cái bàn ủi thì nó ra cũng không còn thấy cái tính lượng nữa, mà chỉ thấy cái bàn là nóng để là tủ rồi mà thôi. Tác động vô trong cái bếp nó cơm thì nó chỉ còn là cái điện để dành là làm cái lửa cái bếp nó cơm mà thôi. Cái kỳ thật ra là cái tấm của điện là thất cùng pháp giới, mà nó ở trong những cái buổi mà trời mưa rầm rầm mà nó thẹt thẹt nhắn nhắn đó, các nhà bác học tôi nói mà thâu được một cái đường ngắn như vậy đó mà gom nó lại thôi là ở trần gian này mình xài hay là cả hàng triệu năm. Như thế thì là cái điện nó trôi dưới pháp giới đó chứ. Nhưng mà rồi mình hả bị hạn chế trong mấy cái thiết bị, trong mấy cái dynamo mình nhỏ phát ra cái thì 500 kg, một cái thì 1 kW, một cái có 500 W, ví dụ vậy, là đó là bị nó tác động vô từng cái bộ phận, y như là cái tấm giác minh của mình nó mở ra, nó thanh tịnh, nó trâu liếm cả pháp giới, nhưng mà nó vô trong mắt thì chỉ thành ra được cái thấy, vô nó tác động vô lỗ tai chỉ còn là cái nghe thôi. Đó, cái vấn đề mà hồi xưa là Đức Phật nghĩa là nhận thức ra cái vấn đề này, là phải nói rằng là Đức Phật rõ ràng là một bậc đại giác ngộ, nghĩa là hoàn toàn là chứng nhập cái lý của vũ trụ đó. Cái này rất là hay đó. Thành ra sao con của ông bị hạn chế là bởi cái tánh giác minh nó bị trở thành ra minh giác. Nó nổi nó bao la, nó không năng trung sở, nó bao la trong vũ trụ, nó thanh tịnh bản nhiên. Bây giờ nó tác động vào, nó thành ra cái rồi là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý qua, mà nó thành ra là cái nào nó có công dụng của cái nấy thôi. Là hạn chế vô lớn vậy đó. Giống như bụng mà khi mà trở thành bụng giao dụng dụng hạn chế vô lớn vậy đó. Vô qua thì chỉ còn có cái là để rơi cho ra gió. Vô trong bụng này, ra micro này thì chỉ làm cho phất đại âm thanh. Vô đèn chỉ có còn có công dụng sáng thôi. Chứ còn nó là công dụng vô số. Cái chỗ này là cái chỗ hay đó. Do vậy mà nó biến thành có năng có sở rồi là nó hạn chế cái tiêu chuẩn của mình. Cho nên là tôi kinh nghiệm bản thân đó, cái người nào mà cái tâm hồn rộng rãi bao la đó, cái lòng thương đó, có cái nghĩa bình đẳng đó, thì cái người đó đó trên con đời này sống là nó nhiều an lạc hơn, nó nhiều hạnh phúc hơn, được bài nhiều bạn bè thương mến hơn, nhiều người quý trọng hơn. Còn cái người nào mà cái tâm lượng mà hạn chế chỉ biết một người hai người của mình thương thôi, còn ngoài ra mình không kể về ai hết, thì cái người đó không được nhiều người thương, không được nhiều người mến, vì nó hạn chế cái lòng từ bi của mình, nó bị hạn chế. Cho nên là những cái bậc mà cách mạng mà chân chánh, chẳng hạn như là Hồ Chủ tịch, một đời của ngài nghĩa là đem cái tâm mà quyết ra mà để xây dựng đất nước, thì không vì mình mà cũng không vì những người thân của mình, làm thế nào như thế nào mà để cho đất nước nó có được là độc lập, nó có được tự do, rồi mọi người đều được cơm no ấm, mọi người đều được học hành. Đó là cái nguyện vọng lớn như vậy. Vì vậy mà dù là cái tấm tiến có bất đồng đi nữa, chứ còn cái người ở trên thế giới là đều phải nói rằng là cái tinh thần đó ai cũng phải kính và ai cũng phải quý thôi, không có gì cái bản ngã. Bởi vì cái lòng thương đó nó không có trở thành ra là hẹp hòi ở trong một cái đối tượng nào. Giống như ánh sáng mặt trời gọi cho nhân gian, không hề có gì gọi cho người nào mà gia nào chủng tộc nào. Lòng thương của Đức Phật như là ánh sáng mặt trời vậy, thương tất cả mọi người mà không vì màu da chủng tộc mà là một cái phân vùng trong một quốc gia nào. Vì vậy mà thành ra cái bậc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cái tánh giác minh nó không có bị hạn chế, nó không có bị gò bó. Cái lòng thương đó tác động vào những người đại căn cơ, đại trí tuệ đó, thành ra nó bao la vô tận. còn cũng cái lòng thương nó mà nó tác động vào những cái nơi mà cái chủng tánh hẹp hòi, thành nó chỉ thương được một vài người, ba người, năm người xung quanh mình thôi. Thì cái đó mình kinh nghiệm bản thân mình thấy điều đó là một sự thật đó. Nói cho bà con ra, người nào mà tâm hồn mình nghe, mình học Phật thì mình cởi mở lần á, thì bạn bè được nhiều hơn, nhiều người thương mến hơn. Và nếu mà cứ cởi mở ra lần cho tới cái mức mà giác ngộ như là các bậc thánh hiền, các bậc A La Hán, các bậc Bồ Tát, cho tới bậc vô lượng Bồ Đề, thì tất cả chúng sanh không còn một người nào mà ghét, mà là thiện hữu tri thức hết. Thành cái câu này mà tôi nhận ra đó, mới thấy rằng là nó hay dữ lắm. Do vì sáu căn hạn chế mà là bởi cái tánh giác minh nó trở thành ra cái chủ thể để minh giác, để mà nhận thức sự vật. Do vậy mà cái tánh giác minh nó mất đi cái phẩm chất tâm sáng bản nguyên, tác dụng của các cái vọng mà nó phát ra cái nghi biết. Đấy, cái tâm giác minh của mình nó lẽ nó thanh tịnh bản nguyên trong cái pháp giới, mà bây giờ nó tác dụng với sáu căn của mình, nó thành ra những cái hiểu biết mắt thấy không xuyên qua nổi một cái màn tim, lỗ tai nghe hay là không xuyên qua nổi một cái bức tường mà kính đáo, một cái cửa kính mà thật kính, thành nó bị hạn chế hết. Hiện nay ông rời tối rời sáng ra thì không có cái thấy đã. Rời động và rời tỉnh thì không có cái tánh nghe. Rời thân và rời đích thì không có cái tánh ngữ. Không ngữ không hạt thì không có cái nếm. Không hợp không nuôi thì không có cái tánh xuất. Không diệt không sanh thì không có cái nhận thức. Không có điều kiện không có cái nhận thức thì không có cái điều kiện sanh, và cũng không có cái gì để mà biết là việc. Đại do bị nó hạn chế rồi thì người ta tưởng đâu là không hợp không lưu là không còn xuất, không tối không mê. Nếu mà tối mà không sáng, người ta tưởng đâu ta không còn cái thấy. Chứ còn thì thật ra lìa tám cái tướng đâu ra, lìa 12 cái tướng hữu như đâu ra, sáng tối thông đích hợp lưu mặn nhạt vân vân, 12 tướng đâu ra, người ta vẫn còn đây đóng đánh này là thuộc về của cái nghe này, hợp lưu này thuộc về công dụng của thân thức này, ngát và ngữ là thuộc về của lưỡi này, thông và đích là thuộc về của mũi này, sanh và diệt thuộc về của ý này, tối và sáng thuộc về của mắt thấy này. Đó là 12 cái tướng hữu vi. Ông đừng chạy theo sự chi phối cuốn lôi của chúng. 12 cái tướng hữu vi của sáu căn ha, mỗi căn nó có một cặp đối đãi, mà mình chạy theo nó. Cho nên khi mà sao là 12 cái tướng hữu vi đó, mình tưởng đâu là mình không còn gì hết. Mình tới đâu mình không còn hết, mình tới đâu là mình hết. Hết cái gì, hết cái biết. Mà hết cái thấy, hết cái nghe, hết cái nếm, hết cái ngửi, hết cái xúc, hết cái biết. Rồi mình tới mình không còn gì hết. Nhưng mà không phải vậy đâu. Sao là 12 cái hữu vi đó, 12 cái hữu vi để mà sinh ra cái phân biệt đó. Phân biệt cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đó. Mình sao là 12 cái đó rồi mình vẫn còn nữa chứ. Còn cái gì? Còn một cái thứ hoàn toàn hiểu biết mà không bị vui mừng, buồn giận, phân ghét, phải quấy, hơn thua, tốt xấu, lấy bỏ, thanh sân. Thế thì là sao là 12 cái thứ gì đó, mình có chết đâu. Mà còn một cái tâm nhận thức hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn là khách quan đối với mọi sự và hiện tượng. Chính cái đó là cái mà các hàng thanh văn, liên giác, Bồ Tát và Phật ta trở về với cái đó. Tôi nhận tới cái chỗ này, đại chúng tôi mong rằng đại chúng nữa là tư duy thường định tới cái chỗ này. Tôi nhắc lại đây này, các vị đọc cái này là phải nhớ rằng động tĩnh là của cái gì? Là của cái
nghe động, bây giờ không rõ là nghe, nghe tỉnh, nghe động, không rõ là nghe tỉnh, là phải dùng của cái lỗ này, hợp và lưu nè, hợp nè, lưu nè, là phải về cái xúc của thân, hợp mà nhớ lên chút về là nó đau nè, buông ra là hợp và lưu nè, là phải dùng của thân nè. À, nhát là gì? Là công dụng của lưỡi nè, em để ớt vô thì cay, để đường vô thì ngọt, không để gì hết thì làm như là nó lạc, lạc chứ là không phải là không có gì đâu nha. Để chúng để ý là cái lưỡi của mình mà không có để ớt, không có để đường, không có để chanh nha, là không phải là nó cũng có công dụng à, nó có cái công dụng của nó, công dụng của nó là công dụng thanh tịnh bản nhiên đó. Các bạn không có thân và đức là cái công việc của lỗ mũi này. Sanh và diệt là của ý, ý thức là nó sanh là cái niệm gì đó thì mình biết, mà cái niệm gì nó diệt đó không còn nữa, rồi nằm tối là nó không còn. Tối và sáng là công việc của mắt. Thế thì sáu căn của mình là nó có sáu cái cặp phạm trù đối đãi của nó, đó là 12 cái lưỡi vi âm bình chạy theo sự chi phối cuốn lôi của chúng. Hằng ngày chúng ta chạy theo cái công dụng của 12 cái lưỡi vi đó, thành ra chúng ta bị chi phối, bị cuốn lôi bởi sáu cái cặp phạm trù đó. Cho nên là ta cứ lẫn quẩn ở trong tay xen xê tóc xấu, vui mừng buồn giận thương ghét, tự như là cái ông nhận xét quay tìm cái ưu thế của một kinh chặt nhỏ lớp rễ vô linh thường não, xây cái tính văn minh trở về cái vị trí bản nguyên, xây về cái vị trí bản nguyên minh địa của nó, cái bản nguyên minh diệu của nó vốn không có vui, không có mừng, vốn không phải vì động vì tỉnh nó mới có cái nghe, không phải vì thông vì đức nó mới có mới sống, mà ngoài cái 12 cái tánh hữu vui ra đó, con người mà trở về cái tánh bản nguyên nó, con người còn sống mà sống về một cái tánh mà hoàn toàn là không có cái bị chi phối bởi 12 cái tướng lưu đó. Cho nên trong khi mà người ta tu, mà ta gọi là tu thiền định, tu thiền định là người ta trở về với cái tánh bản nguyên, tự tánh bản nguyên thanh tịnh của mình, người ta gạt bỏ những cái bên ngoài, gạt bỏ những cái bên ngoài, ta gọi là chỉ, ta gọi là samatha. Thì chỉ cần tập trung một cái điểm tựa nào mà tùy theo cái công dụng mà mình thích, nó hợp với căn tánh của mình mà mình quá. Mà theo cái nguyên nhân này á, thì là dạy người ta quán vạn pháp á, duyên sanh duyên dưỡng, mà nói chung là nguyên kinh Lăng Nghiêm, tôi nhắc lại chúng là tất cả kinh điển cái sự tu hành khác nhau, chứ còn phần nhiều là nghĩa là cái trọng tâm là đề quán vạn pháp duyên sanh diễn hết. Thành ra là chẳng đứng mình cho nó lôi quán cho 12 cái pháp hữu vi đó, có nghĩa là samatha, có nghĩa là chỉ, rồi tập trung vào cái điểm tựa, cái đối tượng quán của mình đó là duyên sanh diễn. Cho nên sau này có bài kệ tốt yếu mà tôi rất là thích, mà tôi đã nhắc với đại chúng có những lần trước cũng vậy thôi. Chân tánh hữu vi không, cái tánh này, cái tánh cái bằng, cái tánh chân như, cái tánh chân thật đó, cũng gọi là cái thật tướng của các pháp hữu vi đó, là không. Nguyên sân có như nguyện. Đó, hai câu đó là dữ dằn lắm đó, nhưng mà tại mình không có làm nổi rồi mình nghe nó qua qua vậy đó. Cái tính chân thật của các pháp hữu vi là không, mà không đơn có nghĩa là sắc chẳng khác, không không chẳng khác, sắc sắc sắc. À, cho nên cái không này nó khác với cái không là vĩnh viễn không có gì, như là lông rùa thường thở vĩnh viễn không. Không đây có nghĩa là khi mà duyên mà nó chưa tụ lại, nó chưa hội tụ lại thì cái tấm, cái thực tướng, cái tấm chân thật của giảm pháp nó là không. Tôi nói ví dụ như giờ, hiện giờ trong cái giảng đường này, những như này nè, hiện giờ đây nè, mình thấy trong lỗ trong này nè, mình thấy nó là không đó, chứ không là không vậy đó. Nhưng mà bây giờ đem cái mắt truyền hình mình để vô tại giữa lông đầu này là có nhấn anh tên vô là mắt là có cái truyền hình trực tiếp đá banh này. Thế là nói là không, là không là gì, chứ nhân viên nó chưa có hội tụ thì thấy nó không, chứ sao cái không đó thật sự là có hết rồi. Đấy là tôi nói riêng về một cái chuyện nhỏ về cái khoa học đó mà. Cái làn sóng hiện giờ là làn sóng phát thanh, là làn sóng truyền hình đá banh của cấp thế giới nè. Mình nhanh nó đang cả cái vô luôn về đây là mình thấy không có gì hết. Nhưng mà thật sự đem cái máy truyền hình đem cho để đây là đầy đủ nhân viên nó hội tụ lại thì nó sinh ra có đá banh, có la, có cười, có vỗ tay. Và có khi nào mà có chuyện xấu là thấy cái banh mà sắp vô cờ thủ môn vô thành mình á là níu áo của thủ môn kia cho té ngã đang qua. Thì nhớ là cái chỉ không là không vậy. Khi nhân viên chưa hội tụ thì nó là không, mà khi mà nhân viên hội tụ thì nó có. Cho nên mình duyên sanh có duyên, vì duyên đủ thì nó hội tụ lại, nó có. Vậy thì cái có đó là cái có duyên nguyện. Duyên nguyện nghĩa là cái có đó giống như chẳng khác nào là cái có trên cái màn ảnh nhỏ của tư duy này. Ta là giảng pháp dạy không là không vậy. Khi chưa hội tụ, khi chưa đủ điều kiện thì giảng pháp là không. Cho nên là trở về vị trí bản nguyên minh diệu của nó, phát huy thế mạnh từ khử mê mờ, làm chủ được một căn thì năm căn còn lại sẽ được thanh tịnh giải thoát hết. Con người có sáu căn, mà nếu mình làm chủ được một căn thì năm căn kia từ từ mình sẽ tháo gỡ hết được những cái vô minh, những cái mê mờ. Cái cách tu hành nào nó cũng vậy. Cách tu hành nào thì cũng lựa cái khâu yếu, cũng như đánh giặc hồi xưa tôi mới nghe là người ta đánh giặc cũng vậy thôi. Phải lựa cái chỗ nào mà quân binh nha, cho họ cái thế cận thế họ yếu, tôi đánh cho cái khâu đó thì là mình mới là giải mở cái dòng dây mới được. Chứ mà cái chỗ mà quân binh cận thế của ta mạnh, ta là có cái chỗ vừa của ta mạnh là đánh cho nó là đánh là thua thôi. Cho nên cái lựa khâu yếu nhất, cái cận thế nào yếu nhất mà đánh thì là mới phá được dòng dây, mới phá được giặc. Trong sáu căn mình có căn nào mà nó phù hợp với mình thì mình cởi mở cái căn đó trước. Có người thì tham sắc, có người thì ưa âm thanh, có người thì là nặng về mà cái sự ngửi, có người nặng về cái nếm, có người nặng về cái xúc, có người nặng về cái tư duy thân biệt. Mình coi cái mình nhẹ về cái nào. Tôi nói ví dụ như giờ cái cúp thế giới này là trong thế giới ai cũng ham, nhưng mà riêng tôi thì tôi không ham. Mà thậm chí là tôi thấy là đá cái băng chúng ta gần vô rồi đó, rồi trong tích giò của người ta ôm cái té là tự tôi thấy rằng là chơi cái này là không có tinh thần thượng võ, rồi thạp thẻ vàng thẻ đỏ. Đối với tôi là tôi cho rằng cái đó là một cái chơi thể thao mà không lành mạnh mấy, nhưng mà trên thế giới người ta thích. Mà tôi thấy cái đó tôi không thích, thấy người ta thích ăn là tôi ôm vào. Báo chí in cái hình đàng hoàng, mình thấy trên cái hình cũng vậy, rồi thấy người ta sắp đá vô mình cái rồi vô lưới mình cái rồi nắm cái bà áo rồi giật. Thành ra tôi mừng qua cái đó rồi, tôi nói cái môn chơi này không lành mạnh, mặc dù trên thế giới người ta ưa. Cho nó là một cái hình thức đấu tranh, mà đấu tranh mà với tinh thần thượng võ thì còn đẹp, chứ còn mà không có thượng võ như vậy, tôi không có coi. Riết sơ qua sơ phải khi để được thấy, để mà nhân đời hiểu vậy thôi chứ không nha. Thế rồi là đối với tôi là cái khâu đó là tôi về về con mắt của tôi đó, là tôi nên mở về cái đó. Cái thuận lợi của tôi là về con mắt, tôi kêu tôi không ham. Thí dụ vậy đó, nhiều người rất ham mà tôi thì tôi không ham. Nhiều người rất ham nhạc, chẳng hạn như nhạc đời nay đó nha. Ôi nhạc người ca giọng cổ đợi giờ, giống như ca tân nhạc đợi giờ, tôi nghe không có được. Thành ra tôi cũng không thích nghe nhạc nhạc cổ, mà nhạc cổ thời 20 năm trước á. Là có nhiều nghệ sĩ phải nói rằng tôi cũng có khi nó cũng lôi cuốn dữ lắm á, nhưng mà bây giờ thì không còn nghe được, cho nên không nghe. Thế thì cái khâu mà con mắt của mình bây giờ mình không còn thích nữa, cái khâu mà về cái lỗ tai của mình bây giờ mình không còn ham nữa, như vậy là mình vừa vào hai cái chỗ ứ đó mà mình tĩnh tâm, mình tu luyện thêm. Thế là đó là cái chỗ yếu đối với cái sự mà chi phối, đó là cái thắng lợi của trên đường tu của mình. Gỡ vứt ở hai căn đó nó nhẹ hơn là căn khác, ví dụ vậy. Rồi tôi nói luôn cũng như là 12 cái nhân duyên đó nè: vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử đó. Thì trong 12 cái câu đó là các vị là chủ tâm, các vị là cắt cái khẩu ái. Nó giống như 12 cái quen là tối nối liền nhau mà. Thì bây giờ là muốn tu 12 nhân duyên cho có kết quả là cắt cái khẩu ái thôi. Khẩu ái mà cắt ra được rồi thì là nó đứt ra giữa cái khúc trước và khúc sau. Ái mà không còn thì cái chấp thủ không còn. Chấp thủ không còn thì cái nguyên nhân luân hồi sanh tử về sau này không còn. Mà nguyên nhân luân hồi sanh tử về sau không còn thì cái lão tử ưu đi khổ não không còn. Thế là dựa vào cái khâu mà thuận lợi nhất và công dụng mạnh nhất cách này đó. Vì vậy mà trên cái đường tu này Phật dạy là ông dựa vào các cái căn đó mà làm chủ được một căn thì năm căn còn lại sẽ được thanh tịnh giải thoát hết. Đến lúc không cần có phiền trần mà chi kiến vẫn thoát khởi. Câu này độc đáo, không cần có phiền trần mà chi kiến vẫn thoát khởi. Đó là cái lúc mà cái người tử Phật nào mà có thiền định thì mình sẽ biết. Cái người tu thiền định đó, người ta tập trung tư tưởng vào một cái điểm, chẳng hạn người ta quán dạng pháp vô sanh vô quý chẳng hạn. Thế thì là mắt tai mũi lưỡi thân của người ta không còn nhìn thấy, không còn nghe, không còn ngửi, không còn nếm, không còn xúc, mà cái tri kiến của người ta vẫn phát khởi. Nó phát khởi, nó vẫn là sáng suốt mà không cần có cái sự phân biệt của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, mà chỉ còn cái kiến của ý thôi. Thế là cái ý của người ta đã tập trung được về một chỗ, ta làm chủ được rồi, ta nhanh bức sáu cái cửa thầy con khỉ đó, nó sáu nó chạy ra sáu cửa, cửa này qua cửa nọ qua cái kia, nó lung tung. Bây giờ người ta coi như đánh bức được năm cửa, ta chỉ còn có một cửa một, thì bố là cái con khỉ đó nó chỉ ngồi ngay cái cửa đó để nó nhìn ra ánh sáng, để rồi nó chờ lấy một cái cây cuối hay một cái cây nhãn gì đó, nghĩa là nó ở chỉ một cửa thôi. Thế thì là cái tâm nguyên lý mã của ta mà trong khi thiền định á, thì là ta nấn bích được năm cửa, ta chỉ còn một cửa. Mà cái cửa mà cái con khỉ mà nó ngồi mà nó còn hy vọng nó chờ xin một cái chú hay là một cái trái nhãn gì đó, là cái thiền định của ta coi như nó còn có cái sự thân biệt, còn có cái vọng tưởng vào. Nhưng mà khi mình làm chủ hoàn toàn rồi, mình kèm kế được cái ý mã mình, cái tâm duyên của mình á, cho con khỉ đó mình có còn cái ý niệm mà nắm tâm để mà xin xỏ thò tay ra ngoài nữa, thì lúc bây giờ là cái thiền định của mình nó đạt đến cái đỉnh cao, là cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Đấy, thế thì là đánh mất hết sáu cái đối tượng sắc thanh hơn được cái pháp, mình vẫn còn cái tri kiến vẫn còn có những biết, vẫn còn sống đấy chứ. Thế thì lúc đó là trở về trong đó gọi là bản lai diện mục của mình, cũng tức là mình quay về với cái trung tâm vốn thanh tịnh sẵn có của mình. Cách tu là vậy. Còn hàng ngày nói xin lỗi cho mình sống hoàn toàn vọng tâm không, mình sống trong thời gian là hoàn toàn vọng tâm không, vì vậy mà không có một người nào không khổ. Nó khổ là do sống vì vọng tâm đó. Chứ cái thời gian này đâu phải xấu đâu. Đất núi sông đất liền trời tranh mây nước bỏ cây hoa lá này đâu phải là cái gì xấu đâu, cũng có cái nào là nguyên nhân của khổ hết. Vậy mà con người bình thường chưa có tu tập đó nha, khổ hết, không có một người nào không khổ, là tại vì sống vọng tâm, không có trở về làm chủ được lực căn mình. Đúng như con vượn con khỉ mà cứ lướt trong cái chuồng mà cứ nhảy ra cửa này cửa kia cửa sáu cửa mà cứ nhảy liên tục, thì con khỉ nó làm sao mà khỏe khoắn được, mà nghỉ ngơi được. Mình phải làm cái làm chủ cái tâm duyên của mình á, tức là con vượn tâm của mình á, để cho nó ngồi lại đóng bức năm cửa chuồng mà còn một cửa đó là cái vật lấy cái tâm duyên lấy mã đó. Rồi cái cửa đó là mình tập cho cái con khỉ tinh vượng tâm của mình nó đừng có ý định xin xỏ họ ta ra, thế là nó an ổn đó. Cho nên cái đoạn này đến lúc không cần có tường trần, không còn có tường trần mà sư kiến vẫn phát khởi, bây giờ sư kiến giác minh không lệ thuộc nơi căn nữa. Không cần lệ thuộc nơi mắt tay mũi lưỡi thân nữa, mà vẫn có cái tư kiến giác minh sáng suốt thanh tịnh, cử giá vào căn mà phát ra cái nhận thức tâm sáng. Lúc bây giờ cái nhận thức tâm sáng, nhận thức tâm sáng này bây giờ là có thể gọi nó là cái tâm vô ký. Cái cuộc sống của mình hàng ngày nó có ba cái thứ tánh, nó biểu hiện ra ba thứ tánh. Phần như là biểu hiện một là thiện, hai là ác, hoặc một là ác, hai là thiện. Từ người, cái người mà ở trong cái gia đình, ở trong cái giáo dục của gia đình, trong cái dòng họ, trong cái chủng tử phần của mình mà mạnh, thường một là thiện, biểu lộ là hành động, nói năng, ý nghĩ thiện. Hai là biểu lộ ra hành động cái ác, nói năng ác, ý nghĩ ác. Thế là cái gia đình mà trong đạo dự thì nó thường là số 1, ác là số 2. Mà ngược lại cái gia đình mà trong cái tâm thân của mình là cái người mà chưa biết gì đạo lý, phần người cứ sống theo cái bản năng tập quán trong sự nhu cầu sự sống thôi, thì 1, cái ác là số 1, cái thiện là số 2. Thế là 1 là thiện, 2 ác, hoặc 1 ác, 2 thiện. Còn trở về bữa tiếp, rời bỏ lửa trần mà trở về là cái tánh tâm sáng trong tâm này, tức là trở về là cái tánh vô ký. Cái tánh vô ký chưa phải là cao, nó là cái thiện nhưng mà thiện tư cực thôi, nhưng mà dầu là tư cực nhưng mà nó cũng vẫn là cao, cao đẹp rồi. Nghĩa là nó không ở bên thiện mà không ở bên ác. Thành ra là nó vừa tánh rồi, trong Phật học có ba tánh: thiện, ác và vô ký. Nếu mà mình vượt từ cái sáu căn của mình không ở bên ác thì nó ở bên thiện, mà nếu mà nó chưa thể thoát vui vẻ cái thiện thì nó ở cái tâm vô ký, cũng gọi là có tiến bộ nhiều rồi đó. Còn từ cái tâm vô ký đó mà thoát vui lên thiện thì đó là đi đúng con đường đạo, chứ không phải là tiền trần mà mình không còn gì hết. Cái lầm tưởng của tất cả mọi người chúng ta là rời trường tầng mình tưởng là mình không còn gì hết, rời thất tâm như bị rút ra mình tưởng mình không còn gì hết. Cái trường hợp không hai, mình vẫn còn mà. Cho nên cái đoạn này nó nhớ mà tôi thấy rất là thú vị vô cùng. bây giờ đến lúc không cần tiền trần mà cái kiến vẫn phát khởi, bây giờ cái kiến bất minh không, bất minh không thì lại thuộc cái căn, chỉ có là căn mà phát ra cái nhận thức tâm thức. Do đó có căn bây giờ có thể dùng thai lẫn nhau mà không có gì trở ngại. Bởi vì sáu căn của mình á, nói là sáu chứ thì thật không phải là sáu mà gọi là sáu. Nhưng mà nếu không gọi là sáu gọi là một được không? Cũng không được gọi là một mà cũng một. À, nó công dụng nó vậy, cũng một mà cũng sáu, cũng sáu mà cũng một. Giống như là bây giờ đây nè, micro nè, âm lượng nè, bàn nè, quạt nè, radio nè. Thế thì là hỏi một cái điện là một hay là sáu hay là sáu thứ vậy khác nhau đó vậy. Micro để phát âm, bàn để sáng, quạt để cầm hết đủ lạnh để cho lạnh rồi ngửi được cho nóng. Thế thì là hỏi gì điện là một hay là sáu thì nói sao không biết. Bởi vì thật sự mưa vô sáu cái khí cụ riêng thì là nó biến thành là sáu cụ riêng, thành ra nó là một cũng được, nó là sáu. Nhưng mà cái đó là bỏ các sáu cái khí cụ của lận vận ấy, micro bàn mà ủi lắm anh, vậy là nó trở thành là một, thành ra cũng một mà cũng sáu, cũng sáu mà cũng một. Sáu chân của mình đây cũng vậy, phát xuất từ một cái tánh thanh tịnh bản nguyên mà nó tác dụng sáu chân công dụng khác nhau hết, thấy nghe ngửi nếm chúng biết khác nhau hết. Nhưng mà sự thật là cái thấy nghe ngửi nếm chúng biết đó không phải là riêng, mà là nó phát xuất từ cái tánh giác minh thanh tịnh bản nguyên, cho nên cũng một cũng sáu mà cũng một. Chỗ này nó ngay là cái chỗ đó. Vì vậy mà khi mà làm chủ nó được rồi là thì lục căn hỗ trợ sáu căn có thể là đừng lẫn nhau. Vì vậy mà Bồ Tát Quan Thế Âm là lục căn hỗ trợ, những căn vô thông là lục căn hỗ trợ. Tức là sáu căn đừng lẫn nhau mà không có phân biệt. Thành cái việc tu hành thực ra thì cái tín đồ Phật tử mà theo các đạo, mà trong đó có những tín đồ Phật tử của cái đạo Phật của chúng ta, tin tưởng là rất là đông, tin tưởng các đạo cũng đông, thậm chí đông hơn đạo Phật của ta, và những người đệ tử Phật của ta cũng không cũng không phải là ít.
Thì mình suy cận vậy thôi,
khi là tôi vào thì tôi gặp mấy đứa cháu tôi đó, nó làm con cho bà già đó, nó mua đô la, nó mua tiền dẫn xong là nó mua 5-7 thứ tiền, nó về nó đốt. Rồi tôi gặp mấy ông thầy tới, mấy ông thầy tới tụng kinh dùng mỗi thấp vậy, 2-3 ông thầy thành thật mà nói, tôi gặp mấy thầy của mình lắm, mà thậm chí mấy thầy tụng kinh rồi đốt vàng mã tôi cũng mừng luôn. Bởi vì tụi nó, tụi cháu tôi mà nó mời tôi tụng thì tôi đâu có chịu tụng. Tôi chỉ nhắc nhở người chị tôi trong lúc ngồi thanh tiền như thế nào, như thế nào, như thế nào. Còn cái lúc chết chuẩn bị tôi có sẵn sàng chết. Mà tôi nhân tôi phải nào là nhất định tôi quả như tôi nói, còn tôi tụng không có ăn thua, cho nên tôi không có tụng. Chị tôi chết, mà tôi có về, được thì về, mà tôi về không được, không có sao, mà nay nó chết à.
Thì là tính dụng ta đang làm thế nào là tôi đã nói nhiều lần đã chứng biết rồi.
để cho nó an tâm, nó gửi lắm cái tâm hồn, nó an tâm và nó kính mến được thần vấn của sư tăng. Chứ giờ biết sao vậy? Sư tăng mà từng nói cái pháp thì chưa đủ sư tăng cho nó. Thì bây giờ là sư tăng người ta làm cái chuyện mà nói thức và sơ đẳng như vậy mà nói cho nó tin là nó tăng não tỉnh hơn là để cho nó thành ngoại đạo. Cho nên đốc cái tường giờ lại từ ngày chưa đốc đưa ra một chưa. Tôi vẫn quan hệ tôi dần có phải là sao này á, nói thì nói là mình nói thì nói, tụi cháu tên vậy thì được nói thì nói, nhưng mình đừng có làm nhà lầu nhà kho rồi mà chưa, bởi vì nhà lầu cái nốt cái này thì cũng cầm đi đâu cũng được, cái nốt cái nhà lầu nhà kho thì cũng muốn là không có nốt đất theo mình cấm bậy bạn muốn là ở đầu quá làm cho cái lâm lên ở đầu chết á, đâu có ai nốt đất được, đâu có ai nốt bằng thắng được bao giờ. Rồi cái nhà vẫn ở đâu, tại thành phố này là cửa nhà phải cũng khác á. Rồi đâu là cái nhà mới mà không có mua đất, không có làm bán, vẫn ở đâu. Rồi nào thôi, đừng có làm cái chuyện nha, vẫn như vậy. Không dám đảo câu nào, mà thần thật mà tôi rất thương mấy thầy. Là mấy thầy đi ở đây là đi xa lắm, tới cửa nhà đi 15, 17, 20 cây số. Mà thần thử nó rất là hạnh đi không? Cho nên là cái đạo Phật của mình còn có những truyền đạt cái chánh pháp mà cung cấp cho nên đủ cái pháp viện mà cho người Phật tử mà người ta ăn bổ dưỡng trong cuộc sống còn thiếu người dữ lắm. Tôi nói chính pháp cho các vị nghe, các vị bình đẳng đâu tôi ác cảm với mấy thầy mà như tôi là cộng đám chính đám cũng có. Tôi muốn nói vậy mình phải biết cái nào là chính pháp, còn cái nào là nó thuộc về cái phần phụ thuộc. Chứ còn Phật tử mà tôi chưa học đạo sâu mà trong cái gia đình có tan tóc này mà không làm một cái không có các thầy mà cộng là người ta không chịu nổi đâu, người ta buồn lắm. Cho nên khi mà tôi gặp các thầy là đi bám như vậy là tôi vẫn vô cùng quan hệ là tại vì mình chưa cung cấp được cái chính pháp cho mọi người tự tư thì phải nhờ cái phương tiện như vậy để cho ta phát tâm. Còn cái việc tư đó nãy giờ đó tôi nói vậy là phải học giáo lý đó, học nghe rồi phải tư duy rồi thật rằng bản thân mình tự không nói lời là nghe nó không. Phật nói tiếp A Nan, ông có biết không, trong mọi ngày ông A Nan Lược Đà không có con mắt. Ông A Nan Lược Đà là hồi đó hồi tư là ông dễ đãi Phật dạy tư thiền, ông cứ ngủ hoài ngủ nó lấp ngủ hoài và nó thật vỡ ông ăn là ngủ như vậy nó giống như sò hết, nó ngủ từ ngàn năm này ra từ ngàn năm khác cứ nằm mà những mà cấm mất như vậy giống như sò hết nó ngủ vậy. Thế là ông người ông tự chấp thì ông thức cho tới mấy ngày đêm cả tuần lễ hơn rồi con mắt cái bệnh đi là nó ngưng mất. Cho nó thì Phật dạy cho cái tam muội, thì mình cứ mình kinh văn tam muội, ông tư cái tam muội đó, mà khi mà cái tâm ông thanh tịnh đã chạm rồi là ông có khuôn nhãn mà ông nhìn thấy cả ba ngàn đại thiên thế giới mà không có con mắt, ông nghe nào lục, ông nghe nào lục không có con mắt mà vẫn thấy là nữ trong già không có nữ mà nhận biết hơn. Còn ông vừa thẳng ba đề cái lưỡi bị tập, ông này thì trong kinh nói là thời trước á thì nghe sư tăng tu mà có vị sư tu mà ta tụng kinh, tụng kinh là cái tiếng thanh nghe thì tôi thích cái ông này tụng kinh thanh nghe tiếng quá sửa
và những cái lời nói nó ác một vài việc gì đó đối tâm bảo là sau này nó qua báo là cái lưỡi dị tật, thành ra cái lưỡi nó giống như cái lưỡi của trâu á, nó không có như cái lưỡi của người, nhưng mà vẫn biết dị. A Nan nói các con của ông người được giải thoát từ cái tấm giác minh tự thoát ra, cái tấm giác minh là tự tấm cái thân cận bản nguyên tự nó thoát ra. Trong đó từ phần tâm và hiện tượng vạn ngữ thế gian nối lên cũng như băng giá gặp nước sôi, cái căn mà con mắt của mình nó như cái tay ngon như cái hộp sao cái chơi đó, lỗ mũi nó như lỗ tai dữ tiếng, lỗ tai như lá sông non, cái lưỡi là như là cái rừng sông non, cái thân như cái tấm cơm, cái ý thì là như là cái ốc, cái bộ ốc nó giống như là tàu non. Những cái đó thì là phù tầng căn, tức là những cái căn đó là nó thô phù không hiểu rõ bên ngoài. Ngoài ra trong những cái căn mà thô phù như vậy nó còn một cái nguyên khá bên trong gọi là tận sắc căn. Và nói cái đó phù tầng căn của ông nó đối với dạng lỗi này đó nè, nó giống như là băng mà gặp gió, và băng gió mà gặp nước sôi. Sự nhận thức của ông bây giờ trở thành vô thượng chánh biến tri giác, có nghĩa là nhìn giải thoát nếu không có gì, không sanh đại giác tư hải âu thoát, hữu lậu như trần quốc gia trần không thể sanh, âu việt không bỗng vô xuống phục như tam hữu. Trừng đó cái tâm đại giác của mình nó trừng khắp vô biên trong mười phương suốt cả ba đời, mà tất cả các cái nước cõi nước hữu lậu nằm trong cái phạm vi trong đó. Thì sự vật hiện tượng, sự vật hiện tượng này nó duyên khởi hình thành cũng giống như là bong bóng bọt sống ngoài. Và thì bong bóng bọt sống ngoài là hiện tượng của bản thể nước phản lặng như vương, và nước phản lặng như vương nó duyên khởi là hiện tượng bọt bong bóng sống ngoài. Vì nó nói với người trí không có đặt cái vấn đề nước là sống hay sống là nước, hay là sống không phải nước, nước không phải sống, là nghĩa là nhân như vậy là như vậy, nghĩa là nhân giảm pháp khỏi có nói gì hết. Cái là mình bằng cái kiểu phật như thị không có quan tâm gì hết, cái nào mình thấy như vậy nó tánh như vậy, cái tại sao núi cao tại sao biển sâu nó tốt lên như vậy, tại sao cái nọ cứng tại sao cái nọ này nó khỏe lên như vậy, tại sao cái công dụng của cái này rồi mà công dụng các cái khác nó hiệu lực của nó như vậy, bởi vì sao mà nó sinh ra cái này cái băng này nó ngon nó như vậy, vì sao mà nó thành ra cái này nó duyên nó như vậy, và tại sao mỗi cái khác nhau quả nó như vậy báo nó như vậy. Thành ra là nhìn giải pháp nguyên không như vậy, mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Vì vậy mà như lai nó là nhìn giải pháp như là giải pháp này nói với lực tâm kinh mà giác ngộ như là băng, như là tuyết như băng đó, mà bỏ vô trong một cái lò nước sôi ùng ục, tự nó tan hết mà nó không hề có tác động, và còn lại một cái gì, là cái chỗ đó. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca ở trong chỗ bài này khi mà thành đạo rồi đâu có còn làm cho mình đưa mắt, đâu có làm cho mình nước lỗ tai, đâu có làm cho lỗ mũi mình phải nghẹt, đâu có làm cho lưỡi mình phải hết thiết vị, đâu có làm cho thân mình hết cảm giác, đâu có làm cho ý của mình là không còn phân biệt, nghĩa là lúc tâm vẫn còn nguyên lý trí, nhưng mà tại vì là cái minh bằng giải pháp thấu triệt tận gốc của nó rằng là duyên thân lưỡi, mà như lưỡi có nghĩa là không có gì, còn nó tự tại. Người tự tại cho nên gọi là pháp vương, là vua của các pháp, vì làm chủ của giải pháp,
thành ra có một đại bồ đề đại đức bà trên cái mặt đất này, và lúc căn nhà còn nguyên, lục tầng của ngài cũng còn nguyên đó chứ. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà nó thâm thiếu trên cái đường tu đó. Vì vậy mà người tu là nhất định là phải khác hơn người thế gian. Vì vậy mà người thế gian có phải nói rằng tu nhân ngờ chứ ngờ. Cái tòa hát tu mà tới tôi muốn thành tội cái mất thân thân thừa là nhất định là phải là bỏ đứa thì theo. Và là tứ quả sa môn thì nó thành a la hán quả được. Còn như phật tử là nhất định là phải nói ngon thừa là thân thừa. Chứ không có đòi hơn nữa được. Tôi thành phật tôi nói thẳng như thế. Còn ví dụ như là cái đám người ta chết người thấy loan chết mà để chữ tôi thấy nó có cái tấm giản tấm vần họ để chữ một cái nhà tôi đó này để chữ giản sân người lạc quốc tôi nói tôi không cần không có giản sân lạc quốc được cái cỡ của người bị hao tôi là do thờ cứ trở lại làm một người tốt ở trong cái xã hội ở đời sau có ăn là hạnh phúc hơn tôi chờ ở đó cái chữ là giảng sinh lập quốc là tôi cười chơi rồi còn những cái đám tang nào là liên hoa khắc chất đó nghĩa là giá khắc hai loại cũng qua sen là giảng sinh lập quốc nào là chứng nhập vô sanh nào là tập nghiệp chiến lược nào là tập nghiệp chiến lược là người kia của các cái đám mà các vị thấy những cái tấm giảng mà ta đi nó phát chi thì số đó là càng thật mà tôi nói có những chữ ý nghĩa rất là ngay nhưng mà không phải vậy không phải đi những cái tấm giảng đó nó có công dụng với cái người chết gì đâu không có ăn thua. Chẳng qua là cái lời mà mình nói kiểu như là cái người chết rồi mà mình không còn ăn được nữa mà mình nói nào là bún bò Huế, nào là bánh hỏi thịt quay, nào là bánh kèo, nào là phở thứ năm giang, nào là trung thu thập cẩm, nào là mặt sản của miền Nam gì đó. Mình nói cho nhiều cho nên là cái vấn đề sự và lý cái hai cái nó khác nhau. Về mặt sự mình nhìn coi nó đẹp đẽ như vậy đó, nhưng về mặt cái chân lý thì phát tâm tu cho nên nào là biết cái quả chính của mình đến ở đâu rõ ràng như thế. Chứ đâu phải người nào cũng đi qua mất chất, người nào cũng cực giảm tay phương không được đâu. Ngày nào cũng cao lên Phật quốc đâu có được. Ngày vừa là cái thừa của mình thôi mà biết cái quả của mình thôi. Biết quốc là cái quả tham ơn là phải là quốc gia của mình nó có thể thành mình à nó nói được. Thành ra đó cái đạo Phật của mình ít con mở cái những bàn mà dạy thật kỹ và nó vừa rồi mình nói vô giáo lý chung nhị làm cho người tu đó nè cái người tu không có đặt được cái mục tiêu mà mình mất và mình hy vọng mình cầu nguyện sanh con làm một cái thế giới mà mình không có cái điều kiện để đi. Có mấy đứa bây giờ đi Mỹ vừa bỏ tốt 1.500.000 đô la đi mà mình giờ nó có từng là vài trăm ngàn bạc Việt Nam mà mình hướng dẫn mình đòi mua vé để mình đi Mỹ là đi làm sao? Cái điều kiện đi Mỹ mình không có. Cái điều kiện 100.000, 100.000 mình đi Nha Trang mà được. Mua vé chơi đi miền Tây, các tỉnh miền Tây thì được. Nó dính dính vậy. Còn đi Mỹ thì ốm thư pháp mình kia là phải có nhà là nhà lo chứ được chứ. Thế thì là bây giờ muốn thành một cái mình cao lên thật rất là thì phải từ tâm tận tất tật đoạt
cảnh Phật bảo thiên cảnh thì tâm. À, nếu có ở Phật cảnh thì phải trước hết phải cảnh với tâm mình. Người nào mà cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì người đó mới có thể cao năng Phật quốc, mới có được quả Phật thanh tịnh đó. Đó là kinh điển mà. Cho nên là phải nói thật mà nói cho nó có tư tưởng, nó có mực, nó mực đàng hoàng thì phải dựa vào các thừa mà nói, dựa vào cái nhân tôi mà ấn định cái quả chứng cho mình, phải biết nó thôi. Có như tôi là mình nữa hỏi mấy các vị mà đưa cho tôi cái tấm của mình thực nghiệp cứu việc, nếu là chết mà không phải chết mà là thành thật cái này không có được. Tôi không có nói thành thật đâu, cũng đừng nói tôi cao đang thật lắm nữa, cũng đừng nói tôi là thực giảng tay thương, không có thực giảng nữa. Lúc khác là trả lại thôi, trả lại bằng nhân này nè. Và một cái đồ mà tôi xác định là các Phật tử đời sau này chúng ta còn gặp nhau nữa, đó là xác định. Là bởi vì các vị dựa vào cái phẩm mà Bồ Tát Thường Bất Kinh, các vị đọc cho nó qua thôi. Bồ Tát Thường Bất Kinh là khi mà phát hiện ra cái chân lý, cái người đầu tiên phát hiện ra chân lý trong một cái thời đại đó. Tôi không muốn xin các ngài rồi đây các ngài sẽ được thành Phật hết. Nói như vậy đó là chân lý, tất cả mọi người ai cũng có thể thành Phật nè. Nhưng mà nói điều kiện là các ngài tu thì các ngài thành Phật hết thôi. Thế thì là trong đó nhiều người có người thì chê ông họ thì kêu người là tu người hiếm, rồi kẻ thì nắm giết người thì xô đuổi lấy gạch đá chọi lấy dùng roi dọt mà nắm đuổi đi chứ là ông tu. Nhưng mà ông thì theo đó sao bao nhiêu ngàn muôn ít kiếm đó thì là thành là Phật Thích Ca. Còn các cái đệ tử mà thường nắm mấy cái ba ngày nó trở lại thành thì cơ thì sẽ nuôi lưu tóc cái bà mắt của bạn như đấy, chứ đâu có phải dễ dàng, đâu có dễ dàng mà thành Phật thì thăm dò chứ nào đâu. Cho nên tôi nói thẳng với đại chúng là con có thành Phật được chưa, mà nhất định là sao trở lại. Còn tôi cũng nói thẳng các vị là có các vị là liên quan hết chất thiệt rồi, nghĩa là giá và công quan thêm rồi đó. Nhưng mà thêm có chừng có người thêm còn ở dưới mặt nước. À, còn cái thêm mà lên khỏi mặt nước đó là cả ai lớn mới gọi là thêm lên khỏi mặt nước đó. Còn tất cả mọi người là thêm nhất, nhưng mà có người là còn ở trong cái nó thêm đó, nó lưỡi ở trong cái nước thêm nó còn nó đó dựng ra nè. Còn có người mình thêm là ló ra cộng dài dài mà lâu lắm nó cứ nứt vô cầu lên thì cánh thêm ngựa lên bên trên mặt thêm vẫn có y nguyên như cái thêm toàn nở toàn điện vậy, nhưng mà nó chưa lên khỏi mặt nước. Cái điện liên quan pháp chất được, nhưng mà pháp chất đây là lấy cái đó mà để mà ví dụ cho mọi người nhân quả, đồng thời ngay trong trung gian của con người đây đã có cái quả, có cái phật chất ở trong. Cái còn phải liên quan pháp chất là nghĩ rằng là mình sanh vừa lên cái nước cực lạc ở dưới mặt trời lạnh, rồi mình sanh vào trong cái ngũ thêm đó, mở được trời mà cái ngã nó thật á, hiểu cái đó là hiểu cái tối tiểu về nghiệp nhân á. Cái sự thật là các điều hiện dài là liên quan pháp chất hết rồi đó, quá kìa. Cái thai của các vị đã đó là trong cái quan thêm đó, trời mà quan thêm nở thôi. Chứ không phải là đợi tết rồi nhưng mà trong cái hồn vừa mang nước lạ trong cái liên trì đại hội ra là ở trong cái băng xe hiểu về lão tử là như sao, là phản bội với nền giới tịnh độ của Phật phải đâu. Cho nên vừa vào cái băng xe là nước quả chứ. Rồi các vị tu tâm nha, tôi nói chuyện mà Bồ Tát Thượng Bất Kinh các vị cũng còn chưa tin nữa, chưa thấu rõ nào. Tôi nói một lần nữa là cái ông Thế Lâu Na là cái ông là người thuyết pháp hiểu nhất trong chính đấng Đức Phật. Tôi tới thời Phật Thích Ca cũng là Phật Thiên là thuyết pháp hiểu nhất trong lòng thanh tăng, mà còn là nó ủng hộ Phật pháp trong vô lượng đời về sau nữa mà nó được thành Phật, chứ đâu có nói là thành Phật liền.
còn cỡ như tôi về đây là ai xem nhảy mức người nào đâu mà dám nào thành Phật chứ. Nói có người nghe, có người ta đâu có chịu nghe đâu. Qua năm chưa có cái vấn đề mà mặt được dựa vào nhân tâm và dựa vào cái tham sân si cho nên họ cẩn thận thế nào phải trang của mình, đừng có đòi hỏi nó hơn nữa. Và nói như vậy để mà biết mình muốn được cái quả nào là mình phải cố gắng làm ngang tôi cũng ngang ngang cái quả đó, chứ không có cái tham vọng mình quơ mong manh mà không có đặt mục tiêu là không thành công đâu. Lời dạy của Phật tứ nghĩa cận đại trong cái nghĩa quyết định thứ hai là ngân xét rõ nguyên nhân của thiền bảo từ đâu đến ai làm và ai chịu. Lại dựa vào cái nguyên nhân của thiền bảo sanh ra thì dựa vào cái nghĩa lực mà mình nhất từ thiền bảo có cỡ nào mà mình quyết định cái quả chính của mình, chứ không có hy vọng xa vời nữa. Phật dạy khi nhắc đến chữ tàn thì mình đã có thấy được sự nguyên bản hy vọng của tâm và tàn. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý không khéo chúng sẽ là kẻ xung quanh nơi lối cho vật cướp vào nhà tước đoạt hết gia bảo công đức của chúng ta. Ngồi xong phát tâm cho thiện nghiệp không để tâm đáng chứa tư duy thì nổi tâm như là một cái gốc. Sáu căn của mình là sáu cái gốc đó, nó tự tội cứ tự thắt đó, nó sanh ra phiền não sanh ra khổ đó nha. Vì vậy mà phải để ý mà mở mỗi cái căn là một cái gốc, là phải để ý mà mở nó ra. Mở tâm như là một cái gốc. Thầy nói ra năm ngày ngày cứ có sức nổi già càng thức cái gốc càng to hơn. Tâm trí dày dò lao khổ ngày thêm trần chất. Nó mở gốc để tìm cái gốc lắm mà mở trước nó đi. Mở được một gốc thì những cái gốc còn lại sẽ được giải thoát hết. Sáu căn của con người chính là sáu cái gốc. Con người thường cột thức não cho nên cuộc sống nhiều thiền não khổ đau. Mình biết gốc tức là không có ai cột thì còn ai là người chịu có. Vấn đề tôi làm là vậy đó. Mình thất gốc. Mình thất gốc có nghĩa là mình không có cột, không có ai cột. Mà không có ai cột thì tất nhiên là không có ai bị cột. Cho nên cái xác thân của mình đó, nó cũng lợi dữ lắm mà nó cũng hại. Do mình điều khiển nó được, làm chủ nó được thì nó đi trên con đường thánh thiện. Mà nếu mình không làm chủ nó được thì nó phá hại mình ghê gớm. Nó là nô lệ của vật chất đó. Cũng như là những con tâu á, con tâu mình tâu rừng mình đang về mà mình nói chuyện nó được thì nó thành ra cái con vật gia cầm, nó lợi dữ lắm. Còn mình tâu rừng nó thì là nó chết chết bất cứ lại. Có con người vốn chẳng có tội mà còn có thể làm nên nhiều công đức thiện. Chỗ nó không thể lỗi ở sát thân. Thân nhân như giác Bồ Tát thật, kẻ xuất lưu tam đế người được quả vô thượng Bồ Đề. Sát thân của các người vẫn còn nguyên đó. Mấy cái đoạn này sâu sắc vô cùng, mấy đoạn thực tử này sâu sắc vô cùng. Nếu cho mình đừng có ảo tưởng mơ hồ là khi mình thật là cái gì là ai đâu nữa cả. Chính mình đây thôi. Mình chế thuận được số căn, mình quá giải được tiền não thì mắt tay mũi lưỡi thân ý số căn này còn nguyên đó. Mình vẫn là thân tâm, mình vẫn giác là Bồ Tát, là vô thượng Bồ Đề mà. Vì vậy cho nên không phải là đợi chờ chuyện này chết rồi mình mới được mất quả chính quả gì hết á. Càng không có thể là sân dầm chứ nó xác định nó được bắt quả, nó chứng quả. Đấy, đại đại chúng đấy, cái đoạn cho nên này nó là thật, là cho nên chính thật đấy, đừng có mang ngoài. Đoạn này như quá đó, mấy ngày hôm thế, lại ở cái chỗ là chi kiến lập chi, tức là tội gốc của nhân. Còn chi kiến là mình có thêm cái thân biệt, trong tất là đó là cái tội nhỏ của niết bàn vô thượng. Cho nên là tâm đăng như nhất Bồ Tát Phật cái mình giảng pháp vẫn còn nguyên đó chứ, vẫn còn nguyên đó, vẫn còn nguyên đó nè. Nhưng mà đối với các ngài cũng như trước mà bỏ vô trên cái nồi nước sôi vậy, có như chẳng có gì, rồi nó tan hết ra, nghĩa là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Nước chẳng khác nước sôi, nước sôi chẳng khác nước, nước là nước sôi, nước sôi là nước. Nó khi nào mà thì nhỏ cho mình nhiều thì giống như là nước sôi, mà nẻ nó đông lạnh tới mức mà không độ thì nó thành ra tuyết. Nếu như từ nước sôi mà nó thành ra tuyết. Còn ngược lại khi mà mình dần đủ được một trăm, mình quá giải được thằng nhỏ cho mình thì như tuyết, mà bỏ vào nước sôi thì tuyết nó sẽ tan ra là nó thành nước sôi hết. Vấn đề của nó là vậy. Cho nên cái vấn đề là ba ngày nãy trên thế giới này, với cái mắt mặt, với cái cỡ nhãn của Bồ Tát, với cái pháp nhãn của hàng tâm đăng á, người ta nhìn nó không có gì quan trọng á. Đó là nhìn đăng.
Thử nghĩ để mình rất là tự thở mình.